Đại Thủ Ấn. Trước đây như đã nói, trong giáo huấn của Sơ Tổ Thích Tên Sâm Gòn về Đại Thủ Ấn, Ngài đã khai thị rằng các niệm tưởng chính là Pháp Thân. Lợi ích của việc thành tựu Đại Thủ Ấn là gì? Chúng ta sẽ hiểu được rằng mọi tâm hành, những gì hiện trong tâm, đều là Đại Thủ Ấn. Thường thì chúng ta bám chấp vào tư tưởng của mình như là những hiện hữu chắc thật. Chúng ta bị trói buộc và cùm xích bởi các tư tưởng đó. Khi bị cùm xích bởi những tư tưởng của mình, cảm thọ sẽ khởi lên và chúng ta lại bị trói buộc bởi cảm thọ của mình. Nếu chúng ta không bám chấp vào các tư tưởng này mà để mặc kệ chúng, thì sẽ không có cảm thọ trong tâm và thậm chí tư tưởng có khởi lên, chúng sẽ không thể tác động đến chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là phẩm tánh của thiền định. Người ta thoát khỏi sự trói cột. Dù kinh nghiệm hạnh phúc hay khổ đau, người ta không bị các tư tưởng câu thúc. Đó chính là tánh không của cảm thọ hay là sự hợp nhất của tánh tỏ tường quang minh và tánh không. Đây là đại lạc bất biến của Pháp Thân. Đây là thể tánh chân thật của bản tâm, sự hỷ lạc. Khi các niệm tưởng phạm thường kết thúc, thì chúng ta gọi đó là tự tánh tâm. Đó chính là cái chúng ta gọi là đại lạc. Sau đó chúng ta có thể đạt được bản tâm thực thụ. Khi ngủ sâu, chúng ta cũng tiếp cận được với bản tâm. Chúng ta trải nghiệm bản tâm như một cái gì đó rất dễ chịu. Trước tiên chúng ta được khai thị rằng các ý nghĩ trong tâm, bất kể thứ gì khởi lên, là Pháp Thân. Khi tu tập, chúng ta sẽ tiếp tục giải thoát các hiện tướng và nhận thức vào Pháp Thân. Đây là cách chúng ta xem các hiện tướng khác nhau như là đường tu. Chúng ta sẽ thảo luận nội dung này chiều nay dựa trên trang 128 của cuốn Các giai đoạn thiền định của Khenpo Samdup. Chúng ta hãy đọc đoạn này. Để khai thị rằng các hiện tướng là Pháp Thân, hãy để tâm con an trú trong trạng thái như nhiên mà không bám chấp. Hãy để lòng sùng kính đối với đạo sư của mình trào dâng trong lòng bạn. Hãy an trú trong trạng thái vô tạo tác, đừng để tâm con bị sao lãng. Khi con hành thiền như vậy suốt một thời gian dài, an trú trong bản tâm tương tục, nguyên sơ, thì bất kỳ pháp gì khởi hiện sẽ không giống một đối tượng ngoài tâm, mà cũng không giống một hiện tướng nào bên trong tâm của một người khác. Các hiện tướng càng hiển hiện rõ rệt là bất nhị với tâm, không tách biệt tâm. Sự trạng ngời tỏ tường của bản tâm được phô bày một cách liên tục không ngừng dứt. Khi không nhận biết được thực tánh này của các hiện tướng, thì chúng ta có xu hướng bám luyến vào chúng, như thể chúng là có thực, chúng tự thân hiện hữu. Cách suy nghĩ này làm cho các hiện tướng khởi hiện thông qua nhận thức mê lầm của chúng ta. Cũng vậy, một cách rất tự nhiên, các hiện tướng và tâm đều hiện bất khả phân. Điều này không giống với trường hợp hiện tướng và tâm hợp nhất bất khả phân, không còn tách biệt như trước đó nữa. Trên thực tế, hiện tướng và tâm vốn luôn bất khả phân, không tách biệt nhau. Ngoài bản tánh tự trạng ngời quang minh, vốn luôn đồng hiện, thì ở thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả một hạt bụi vi trần cũng chẳng có một hiện hữu đích thực nào cả. Khi tất cả các loại hiện tướng khác nhau khởi lên trong nhận thức của con, hãy biết rằng chúng chỉ là màn phô diễn tự nguyên sơ, là sự tự hiển hiện liên tục. Tự nguyên sơ đã bất khả phân với tâm, tự nguyên sơ đã siêu vượt các giới hạn của sinh, diệt và trụ. Với thiện minh sát, chúng ta đã đi đến một sự hiểu biết chắc thực về bản tánh của các đối tượng hiện ra bên ngoài và tâm bên trong đang bám chấp vào các đối tượng ấy ra sao. Chúng ta đã nói về hai loại ngã, nhân ngã và pháp ngã. Chúng ta đã đi đến một sự hiểu biết chắc thực rằng tất cả đều là không. Chúng không tự thân hiện hữu, không có tự tánh độc lập và đều là vô thường. Chúng ta đã nhìn vào tâm và hiện giờ chúng ta đang nhìn vào các hiện tướng khác nhau. Tất cả các hiện tướng của vũ trụ bên ngoài không tự thân hiện hữu. Chúng chỉ tạm thời hiện ra với chúng ta, giống như một tảng băng chẳng hạn. Trước tiên thì chúng ta phải có được nhận thức này. Nhưng khi phải thực sự công phu tu hành, nếu chỉ thuần túy, hiểu về điểm này thôi thì chưa đủ, mà đầu tiên là phải trưởng dưỡng tình yêu thương và tâm bi. Một khi đã thấu hiểu rằng các hiện tướng là pháp thân, thì rồi chúng ta sẽ thực hành như thế nào? Thầy cho ví dụ như sau. Có nhiều đệ tử trong căn phòng này. Khi hành thiền thì trong một khoảnh khắc duy nhất, chúng ta buông bỏ mọi bám chấp. Con không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì. Con không nghĩ rằng có nhiều người ở đây, cũng không nghĩ rằng chẳng có ai cả. Con chỉ nhìn căn phòng như cái toàn thể. Con không chú tâm vào bất kỳ đối tượng nào, dù nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc, mà không hề nghĩ rằng có đối tượng nào đó đang hiện diện hay không hiện diện ở đây. Người kinh nghiệm như vậy sẽ có khả năng bao quát toàn bộ căn phòng này mà không suy nghĩ về bất kỳ điều gì. Họ thấy tất cả mọi người, nhưng không chú tâm vào bất kỳ ai. Họ nhìn thấy tất cả cùng một lúc. Người chưa chứng ngộ được điều đó sẽ bám chấp và nảy sinh tư tưởng. Đây chính là tôi, và đó là người kia. Họ sẽ dán nhãn người này có thể thích tôi, hay người kia có thể không thích tôi. Họ sẽ dán nhãn tôi thích người này hay tôi không thích người kia, và điều đó tạo ra đủ mọi loại cảm thọ trong tâm. Bởi có rất nhiều người ở đây nên chúng ta có thể cảm thấy lúng túng và chúng ta có thể nhìn thấy người khác đang nhìn mình. Tất cả thứ này là những sự trói cột. Chính sự bám chấp này đang trói buộc tâm mình. Khi hành thiền, chúng ta sẽ không bám chấp vào bất kỳ ý tưởng nào trong số các ý tưởng đó. Như đã đề cập trước đây, chúng ta đã xác quyết rằng các niệm tưởng vốn là pháp thân. Chúng ta không bám chấp vào các niệm tưởng ấy. Tương tự, chúng ta cũng không bám chấp vào các hiện tướng bên ngoài mình. Chúng ta cứ an trú trong trạng thái như nhiên của tâm mà không suy tư về bất kỳ điều gì khác chung quanh mình. Chúng ta không nghĩ rằng có sự vật ở đó và cũng chẳng nghĩ rằng ở đó không có gì cả. Chẳng hề có bất kỳ một tư tưởng nào. Đó chính là sự hợp nhất giữa hiện tướng và không. Đây chính thực là chân tánh của bổn tôn. Thấu triệt được điều này thì con sẽ chẳng cần phải thành tựu bổn tôn. Bởi đó chính là chân tánh tự nhiên, như nhiên của bổn tôn rồi. Đây là cách chúng ta nhận ra được các hiện tướng vốn là pháp thân. Ví dụ khi có được một kinh nghiệm thông qua việc chúng ta cộng tu trong ngôi chùa này, thì bất kể đi đâu, con cũng có thể mang kinh nghiệm đó theo với con, dù là con đi ra bên ngoài hay đi đến một nơi khác. Sau đó, khi hành thiện ở ngoài trời, nơi có bầu trời và mây hay núi và sông, con có thể ngắm nhìn mọi thứ cùng một lúc mà không chú tâm vào bất kỳ đối tượng nào. Như vậy, con cứ hãy nhìn vào cái toàn thể. Con nhìn thấy toàn bộ chân trời mà không chú tâm vào bất kỳ thứ gì. Rồi con sẽ nhìn thấy có nhiều đối tượng khác nhau, tịnh hay bất tịnh chẳng hạn. Nhưng chẳng hề suy nghĩ rằng có một đối tượng đang hiện diện ở đó hay không ở đó. Như thế tâm sẽ hòa nhập, nó sẽ hợp nhất với các hiện tướng. Tâm bên trong và các hiện tướng bên ngoài hợp nhất với nhau. Một khi điều đó diễn ra, con sẽ không còn bám chấp vào bất kỳ điều gì. Tâm trở nên rất hạnh phúc và con cảm thấy rất an lạc. Nếu vẫn chưa có được kinh nghiệm đó, trước tiên, con phải nỗ lực trưởng dưỡng tâm từ bi. Khi thuần thục hòa nhập tâm với các hiện tướng bên ngoài, thì các điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là do bởi tất cả các hiện tướng đều không tự thân hiện hữu, không có thể hiện hữu một cách độc lập. Khi không còn bị trói buộc trong tư tưởng về sự hiện hữu hay sự không hiện hữu của các hiện tướng, thì sẽ chẳng còn bất kỳ bám chấp nào. Việc hòa nhập sẽ được trọn vẹn. Để thiền định và trưởng dưỡng điều này, trước tiên chúng ta phải nỗ lực trưởng dưỡng tâm từ bi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền tại đây và cố gắng không bám chấp vào bất kỳ đối tượng nào. Rồi thì sau đó kinh nghiệm sẽ từ từ và từng bước khởi lên. Điều này cũng tương tự như cách chúng ta thấu hiểu hiện tướng là pháp thân. Nghĩa là đừng bám chấp vào bất kỳ hiện tướng nào, cho là có hiện hữu hay không hiện hữu. Đừng suy nghĩ chút nào về bất kỳ pháp gì đang khởi lên. Sau đó, nếu không có bám chấp, các hiện tướng đó sẽ không tác động đến con dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng nếu con bám chấp vào chúng, nhiều vấn đề sẽ nảy sinh từ đó. Khi sử dụng diệu quan sát trí, trí tuệ phân minh biện biệt của mình, con phải nhập tâm, thấu suốt các phẩm tánh của việc không bám chấp và thấu suốt các lỗi lầm của việc bám chấp. Hãy nghĩ rằng, nếu bám chấp vào các hiện tướng đó, con sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và tâm con sẽ bị trói buộc. Nếu con không bám chấp vào các hiện tướng này, tâm con sẽ được tự tại và thư giãn. Khi được khai thị về Đại Thủ Ấn, chúng ta nói về sự khác biệt giữa sự trói buộc và sự giải thoát. Và nếu con thấu suốt được điều này, con sẽ được giải thoát khỏi các khổ đau của luân hồi. Do đó, chúng ta cần phải hiểu sự khác biệt giữa trói buộc và giải thoát. Điều này được giải thích trong từ Đại Thủ Ấn, tiếng Tạng là Chatya. Chat là sự tôn kính. Từ này ám chỉ không gian rỗng rang, tức là trí huệ nguyên sơ. Tâm không có sự bám chấp nhị nguyên giữa ta, ngã và người, pháp, hoặc bám chấp vào bất kỳ điều gì. Do đó không có ý nghĩ rằng có hiện hữu hay không hiện hữu, chẳng có bất kỳ một ý niệm nào cả. Kế tiếp là chữ già, vốn có nghĩa là ấn triện và không có gì siêu vượt hơn chính sự vượt thoát siêu vượt này. Khi tâm không còn bám chấp, chúng ta tự nhiên được giải thoát. Khi còn nhận thức nhị nguyên thì đó chính là luân hồi. Nhận thức nhị nguyên về ta và người là cái tạo ra luân hồi. Chừng nào chưa buông bỏ nhận thức nhị nguyên và bám chấp, thì chúng ta vẫn chưa thoát được luân hồi. Cuối cùng, khi thể chứng bất nhị, thì chúng ta cũng sẽ chứng ngộ ra được rằng hoàn toàn không có sự nhị nguyên giữa luân hồi và các chúng sinh đang lang thang trong đó. Sự khác biệt chỉ duy nhất ở chỗ thấy và không thấy, ở chỗ thể chứng hay không thể chứng bản tâm. Khi thọ nhận quán đảnh, chúng ta được khai thị về bản tâm thông qua biểu tượng quả cầu pha lê. Từ quả cầu pha lê, các tia sáng cầu vồng phóng chiếu. Người đã chứng ngộ bản tâm sẽ thấy các tia sáng cầu vồng đó là sự phóng chiếu từ pha lê, không tách biệt pha lê. Người chưa chứng ngộ được bản tâm sẽ thấy ánh sáng cầu vồng tách biệt với pha lê, mà không hiểu rằng đó thực sự là sự phóng chiếu từ bản thân pha lê mà thôi. Tương tự vậy, mọi hiện tướng chỉ là sự phóng chiếu của chính bản tâm. Sự khác biệt duy nhất là thể chứng ngộ hay không thể chứng được điều này. Do bởi không phải ai trong tất cả các con đều có cuốn các giai đoạn thiền định của Khenpo Samdup, nên thầy sẽ đọc phần còn lại ở trang 130. Hãy duy trì kinh nghiệm hậu định như sau. Hãy để sự vỡ mộng đối với luân hồi trở thành trụ đỡ cho công phu thiền của mình. Hãy đeo huy hiệu của vô thường và của sự tỉnh thức về cái chết ngay tim mình. Hãy quăng ném thật xa sự bám chấp của mình đối với các hoạt động thường nhật trong hiện kiếp này. Hãy để lòng sùng kính ở vị trí tiên phong của công phu hành thiền của mình. Hãy phát khởi lòng sùng kính đối với bậc đạo sư của mình và xem người là những vị Phật thực thụ bằng xương, bằng thịt. Hãy khấn nguyện đạo sư của mình với lòng khát ngưỡng. Khi hành thiền, hãy an trú trong sự tỉnh giác sống động, rộng mở, của tánh không và sự tỏ tường quang minh. Khi đang an trú trong trạng thái thiền, hãy nhận biết bất kỳ cảm xúc và ý nghĩ thô lậu hay vi tế đang khởi lên. Khi được nhận biết, chúng sẽ biến mất bởi vì chúng không tự thân hiện hữu. Khi bạn thực hành điều này, tất cả các loại hiện tượng hay kinh nghiệm thiền định sẽ khởi lên dưới gam màu sáng hay tối. Thỉnh thoảng bạn sẽ trải nghiệm được sự hợp nhất giữa sự tỏ tường quang minh và tánh không này. sẽ cảm nhận một về sự tỏ tường sống động và sẽ có được một sự xác quyết bật dứt mọi hoài nghi. Nhưng có lúc bạn cũng sẽ trải nghiệm một cảm giác u trầm, lơ mơ, mù mờ. Và bạn sẽ tự hỏi không biết công phu hành thiền của mình đang gặp trục trặc gì đây. Thỉnh thoảng tất cả các ý nghĩ và cảm xúc sẽ trào dâng và bạn sẽ cảm thấy như có cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng mình. Chúng chỉ đều là các hiện tượng của kinh nghiệm thiền định. Đừng dính mắc với chúng. Đừng cố gắng chạy theo hay chối bỏ chúng. Cứ duy trì sự tỉnh giác của mình và hãy để bất kỳ thứ gì đang khởi lên được khởi lên một cách tự phát và hãy cố gắng đừng can thiệp gì cả. Nếu tâm đang tĩnh lặng, hãy để nó tĩnh lặng. Bạn không cần bất cứ nỗ lực nào để đưa tâm sang một trạng thái khác. Nếu các ý nghĩ bị khuấy động, hãy để chúng bị khuấy động và chỉ nhận biết bất kỳ cái gì đang khởi lên. Bạn không cần nỗ lực làm cho tâm tĩnh lặng. Nếu nhận thấy mình đang rơi vào trạng thái mê mờ hay đờ đẫn, hôn trầm, hãy đánh thức sự tỉnh giác của mình và tập trung vào việc khấn nguyện đạo sư và tiếp tục hành thiền. Sau đó sự đờ đẫn của bạn sẽ tự nhiên tan biến. Nếu thấy tâm mình hoạt động quá mức hay bị kích động, trạo cử, hãy làm như trên và tiếp tục hành thiền. Sự kích động quá mức sẽ tự nhiên được giải tỏa và tánh không và sự tỏ tường quang minh sẽ ngày càng hiển lộ. Tương tự, đối với bất kỳ hiện tướng hay hiện tượng nào khởi lên tác động đến các trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ của bạn, nếu bạn thấu suốt chúng trong cảnh giới của tỉnh giác, chánh niệm, thì chúng sẽ tự nhiên được tịnh hóa, tự nhiên được giải thoát. Bất kỳ pháp nào khởi lên nơi lục căn, tự hiển hiện sẽ tự nhiên lắng xuống, hãy để mặc chúng. Khi thấu suốt điều này ngay trong chân trời như như, thì tam độc hay ngũ độc không thể tác hại. Nếu không thấu suốt được điều này trong chân trời như như, thì thậm chí còn có công phu đầy đủ trên đạo lộ, cũng sẽ chỉ tạm thời hướng được các cõi cao. Nhưng biết bao giờ đến được cảnh toàn giác? Rõ biết được điều này, mọi cảm xúc đều được giải thoát. Như đã mô tả ở trên, một khi sự xác tín đã được phát triển từ sâu bên trong và đạt được thành tựu tối hậu qua công phu thiền định của mình, thì bạn sẽ đến được sự thâm chứng và sẽ giác ngộ trong Phật quả. Đức Milarepa lừng danh đã nói, bởi vì hai che chướng và hai khía cạnh của chấp ngã đã tiêu trừ nên gọi là sang. Bởi vì có giác trí, sự tự rõ biết, sự sáng soi nên gọi là ghi. Khi có ai hỏi ta về điều này, thì đây là cách ta định nghĩa sang ghi.